Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 19 Tây tháng 2 năm 2020. Chắc nhờ chỉ chỉnh 2020. Thì hôm nay xin đọc cái bài pháp đầu tiên để anh chị em nghe, đó là đầu tiên của câu hỏi của anh gì đi bấm tên.
Tiếng.
Anh đó. Tiếng hả?
Tiếng.
Tiếng. Tiếng hỏi về cái đau ngày hôm qua đó. Này đau. Đây thì cũng có một cái cô hỏi về cái đau. Cô nói ngộ lắm, cô nói là khi mà đau mà ngồi mà phát sanh á, thì thay vì con niệm hay là con làm cái gì đó, thì con vui vẻ chấp nhận nó, con rải tâm từ cho nó. Rải tâm từ cho cái đau cái gì, ngộ vậy đó. Rồi cái sư hỏi, cô rải tâm từ mà, ta nói rải tâm từ rải cho người mà sao mà cô rải cho cái đau là rải sao? Cô nói mình kệ thôi, bây giờ mình sửa đổi cách khác qua như sao? Tức là nói, trình sao mà để cho ông thầy cũng đừng la đó. Thì tôi nói cho bây giờ con nói con chấp nhận con vui vẻ với nó được không? Nó dạ phải đúng rồi đó. Với con là vậy đó, nhưng mà con không biết con nói trải tâm từ. Thì ông thầy sư nói là thông thường khi mà câu chuyện gì mà xảy ra tâm mình nó nói phù lắm. Thôi chấp nhận. Buông bỏ. Nhưng mà ông nói, cái miệng thôi. Nó không bỏ đâu. Người ta nói thường thường nó bỏ vô cho nó không bỏ ra thôi. Vì vậy ông nói khi bạn tâm bạn nó chấp nhận cái đau đớn này, bạn phải coi kỹ bạn phải nhận thật không, hay là chỉ nói trên miệng mà thôi. Cái khi mình thấy trong cái cuộc sống hàng ngày của mình cũng vậy đó, cái khi mình nghĩ là mình là người lớn hay là mình là cái người tu thành nên là mình như vậy đó, thôi mình chấp nhận. Thôi con ơi, xả đi, toàn xả xệ không mà. Mà không phải sư nói đâu, mà những người họ đi qua bên thiền tập đó, thiền viện họ tu tập một thời gian lâu, họ ở, họ va chạm, họ cọ xát, họ nói vậy đó. Ở Việt Nam á, thì khi nào mà có chuyện gì thôi xả bỏ. Qua mình thấy tôi không xả chút nào trơn. Là tại vì sao không xả? Là tại vì mỗi lần mà nó suy nghĩ lại cái đối tượng đó, tâm mình nó sân ngoài. Nó vẫn còn hằn học ở trong này, nó chưa có bỏ được đâu. Ngoài mặt thôi. Đấy thì cái sự thực tập đó không phải mục đích là người ta nói xấu cho mình mà phải chỉ cho mình. Đây này. Cái này là bạn có tu không này? Hay là bạn chỉ nói cái miệng không thôi? Cái điều mình quý ở cái chỗ là chỗ đó đó. Chứ không phải là mình thấy xả thì người ta cũng xả với mình, người ta cũng vui vẻ, người ta cười với mình. Cái đó không phải đâu. Mà hiểu mà khi mà mình nói cái gì đó đối với thiền sư đó, ông lắng nghe rất là kỹ để yên cho quý vị nói. Đó cái cách của ông tập vậy đó. Bây giờ ông nói tôi nói liền á, người ta bực bội tôi lắm. Tôi nói xả thiệt mà, tôi có tâm từ, tâm bi thật mà, sao mà sư nói gì. Để yên đi, đừng nói gì trơn. Vài ba bữa nữa khi mà đụng trận tới nữa, nó trận mắt trận mũi nó la hét lúc đau, nó ủa sao bây giờ ông xả vậy. Tức là mình nhắc người ta là cái sự tu tập nó phải đi thật sâu nữa, chứ không phải chỉ trên bề mặt không thôi. Trên bề mặt thì mình dễ lắm, thấy không? Ai làm cũng được. Vì cái thói quen nghề nghiệp. Ông nói anh của tôi là bác sĩ á, ông làm bác sĩ á, ai nói ông bác sĩ là cũng dễ thương hết trơn. Thì tôi nghe người ta nói ông dễ thương thì tôi cũng nói dễ thương vậy, chứ tôi ở trong nhà tôi biết mà ông này mà dễ thương cái gì. Ông đánh thằng con cũng có học máu à, ông tức lên ông tát đó, tát rồi chảy máu mồm máu miệng luôn. Thì tôi thấy ông làm dữ quá mà tôi cũng sợ, tôi cũng không nói, bị ông đánh nổi sân mà. Mà cái tay ông còn cầm cái đồ mà khám bệnh á, cái đó mà quốc một cái là trúng mặt, bế là bằng sắt mà. Ông hâm đang hâm cầm mà. Thì tôi chỉ sợ, tôi thấy anh dữ quá, anh nóng nảy quá, tôi sợ tôi không dám nói. Thì tôi mới đợi anh em tôi nói, anh làm như vậy anh nhớ anh làm cái tâm gì có biết không? Tại vì hai anh em cũng đi học thiền với hòa thượng mà. Rồi ông tập một thời gian rồi ông khá, rồi tìm một hòa thượng nói bây giờ đều cứ mỗi thứ chủ nhật về nhà đó, thay vì anh em tụ tập hội họp gia đình rồi vậy đó ăn nhậu đó, thì con khuyên lên bà con tụ tập đi. Tại vì là gia đình là họ theo đi theo hòa thượng từ nhỏ tới lớn, thì hòa thượng mới khuyên vậy. Rồi thì ông nói gia đình tôi không có ưa tôi, không có tin tưởng tôi. Vì tôi là cái thằng mà xì ke ma túy đá ca lên dưa đánh lộn đánh lạo mà sao mà bây giờ mà biểu tôi dạy thiền được. Nhưng mà cả một cái quá trình tôi tập 3-4 năm anh chị tôi không có biết đâu. Vì khi mà tôi tu tập tới cái mức độ mà yên rồi đó, tâm của tôi nó không còn muốn socialize nữa. Theo cái nghĩa là không phải là tôi bỏ hết tất cả mọi người, tôi bỏ vợ, bỏ con, bỏ anh, bỏ chị, bỏ em, không phải vậy. Nhưng mà tôi thấy ở trong này nó hay quá, nó tuyệt vời quá, tôi chưa bao giờ thấy. Ông nói ví dụ như bà xã tôi, bà kêu tôi, bà điện thoại, bà nhắn tôi ở ngoài chợ, tôi bán ngoài chợ, anh bán xong nghe, anh nhớ anh tới cái chỗ đó, chỗ kia rồi anh mua cho tôi cái này cái kia để về tối nay tôi nấu món gì đó, chẳng hạn vậy đó. Tôi nói mà trong khi mà tôi nói với bà thì tâm tôi cứ để ý cái tâm trong này không à. Để ý coi thì khi mà bà xã mình mà nói như vậy mình bực bội khó chịu không nè. Thì trước giờ bà sai mình hoài, mình cứ cằn nhằn tôi bẩn quá mà. Và bà đi bệnh đỡ chút cũng được cái nọ. Hoặc giả là nó nói rằng bà phải làm gì đâu, bà ở nhà không à, còn mình buôn bán suốt ngày, bà cứ kêu cái làm này làm kia là vậy. Tôi không có để ý tới như lời bà nói, tôi để ý cái tâm tư nó quá, nó phản thế nào với bà thôi. Đến lỗi tôi quên hết, mà kêu cái gì tôi quên hết à. Tôi tay về nhà, vô tới cửa, sao bà làm cũng rồi. Thì thôi chịu thôi, chứ biết làm sao giờ. Ông nói lúc đó tôi vui lắm, bà la tôi mà tôi không buồn tí nào đâu. Bởi vì những cái lúc đó là tôi ham, tôi quan tâm tôi mà. Bình thường khi mà vợ tôi mà nói tôi như vậy là tôi bực bội, tôi khó chịu, tôi cằn nhằn. Trời, mua cái gì, mua ăn gì mà ăn gì, ăn hoài vậy đấy, cái đó. Đi ra một tiệm ăn có phải khỏe không vậy. Học giả là sao bà ở nhà bà không mua, bà cứ mua cái gì mà bây giờ tôi làm thinh. Tôi làm thinh, tôi không nói năng gì cho tôi làm thinh là không phải là tôi không có để ý tới bà quá, mà tôi để ý tới cái tâm tôi rất là nhiều. Ông nói trong cái câu chuyện sinh hoạt hàng ngày, trong cái đời sống hàng ngày, cơm áo gạo tiền, cái chuyện gì mình cũng quen làm trên rồi. Mình làm mấy chục năm này, chồng làm, vợ làm chiều, làm mai, làm tối, làm đủ thứ chuyện, biết hết trơn rồi. Bây giờ con cái mà mình không biết đó là cái tâm của mình. Đôi khi mình làm với cái tâm sân hận mà mình không biết. Đôi khi mình làm với cái tâm nhẫn nhục mà mình không biết. Đôi khi mình làm cái tâm từ, tâm bi mà mình không biết. Cái hay bây giờ là làm cái sao mà quay trở lại đi mình tâm mình. Chứ còn cái chuyện mà mình nói với người ta là mình nói mình đã quen rồi. Ví dụ như ngay các khi mà quý vị có một cái tánh mà xã giao mà hay mà biết mà giỏi mà lấy nói chuyện hay rồi lấy cái người ta, ông mấy cái này mình cũng để ý cho coi thế. Mình đặt cái câu hỏi, cái motivation của nó khi nó nói cái này là cái gì, tại sao nó nói như vậy. Có một lần cái quý vị sư thưa lên trên cái cao thượng viện á, có sư là sư có ưa tiếng nào trên cảm sư là sự ưa phiền não với ông đó. Thế có một lần cái ông ngồi chung bàn với sư thì cũng nói qua nói lại vậy đó. Nhưng mà có hòa thượng ngồi đó nữa, mà ông cũng nói chuyện, ông nói theo ý của ông, nói này nói kia cái nọ. Cái sư nghe tới nghe luôn rồi cái vì sư suy nghĩ lại, ông nói cái này là không được. Mà tại sao mà mình lúc đó mình không trả lời? Nên như thế này, cái gì này để tôi nói cụ thể ra để quý vị hiểu là trong khi mà trên trong khi mà cách đó một mấy tháng trước đã có một sư, sư này là nha sĩ, ông giỏi lắm, mà vì câu chuyện gia đình của ông bây giờ mệt mỏi này, nhất là sau khi bà xã mất, vợ chết rồi, ông giờ muốn làm gì bỏ. Mà sư nghe ông bà xã ông mất á, là quý vị biết sao không, đi buôn nhà quan á. Tôi hỏi bây giờ cái tiền thiêu bao nhiêu, tiền mà đưa ra mà expo mà thăm viếng là bao nhiêu, cậu khoái khoái cho nên cuối cùng ông chọn cái mà rẻ nhất. Cái rẻ nhất là quý vị biết sao, là trong nhà thương mình đau xong rồi nó đem ra đó, bị ba ung thư mà đem ra để đó một hình. Rồi bây giờ set up cái tiêu tăng, cái giờ nào mà cắt sư xuống được thì đưa bà ra đi trong cái băng ca cái gì, cái xe này để đó. Các sư tới mở cái trong cho thấy cái mặt, tụng kinh một chút xong rồi là ông đẩy vô trong đó, trong nhà quan thẩm giao cho nhà quan muốn làm gì làm. Ông hẹn vài ba bữa nữa ông lại lên cao rồi xong xuôi, không khỏi đùi gì tới cái gì, cũng không hoa không đồ, không có thăm biết, không làm gì hết trơn. Ba ông chế là ông không làm gì như vậy. Để bên nào sư qua sư gặp thiền sư của sư, sư nói ba của sư là còn bỏ trong họ đấy, còn ông này không có họ nữa luôn. Ông thầy sư ông cũng vậy đó, ba tôi chết rồi, 3 giờ sáng chết rồi, 11 giờ trưa là ông nằm trong ngủ rồi, vô trong lò thiêu rồi. không gọi, không kêu, không gọi, không phúng, không điếu, không kêu, không đây ba tôi là ban cái ban trưởng mà ban của người người tàu mà để mà làm cho ung sùng là nó tới xong ngày này qua ngày kia tất cả anh em trong đồng ý là mình họ tới mình mất thời giờ của mình thôi. Ví dụ thấy mấy cái này quay dễ vậy nhưng mà khó làm vô cùng, phải chưa? Bởi vì sao? Bởi vì mình đi đụng rất là nhiều những người xung quanh của mình không dám làm. Mình dám tổ chức một cái tang lễ mà đơn giản như vậy là cả một cái can đảm cho cái giới rồi. Đó thì bây giờ trở lại thì ông này sau khi mà ông vợ ông chết xong rồi ông lên trên chùa đó, ông đòi đòi xuất gia với hòa thượng. Đó thì ông đòi xuất gia với hòa thượng ấy, thì hòa thượng nói được cho ông xuất gia nhưng mà ông xuất gia được có mấy tháng rồi ông phải đi về là bởi vì cái câu chuyện của đứa cháu làm sao đó ông biết nó ra trường nó cũng là nha sĩ ra trường bây giờ nó cần ông giúp đỡ thì ông thấy bây giờ đó mình không có thể mà lơ nó được giúp nó một thời gian cái nào đó thì cái sư này nó nói rằng là mới kể cho sư nghe câu chuyện rồi mình kết luận mình nói rằng là tôi đáng lẽ đó là tôi sắp xếp cho ông thay thế tôi này để mà quản lý bên Thích Ca Thiền Viện mà bây giờ ông không bỏ ông đi rồi sư ngồi suy nghĩ ông này cũng đâu phải hòa thượng đâu mà nói câu này ta mà sư làm thinh sau này sư hiểu cái làm thinh của sư là sư ngu sư không biết trả lời sao không phải sư thua ông đâu sư cũng đánh đá lắm nhưng mà lúc đó sư ngu sư không biết trả lời sao chứ sao nữa thôi mình ngu mình biết cái trả lời sao đáng lẽ mình hỏi của sư là hòa thượng sao mà sư nói vậy cái chuyện sắp xếp cái chùa ở đây là của hòa thượng mà phải không ít ra là sư hòa thượng sư lớn hạ tôi sư phải giữ hạ là cũng giữ sư mới nói câu đó chứ tức là bốc đồng mà nói chơi vậy thôi cái gì thế không bây giờ mình hỏi lại ông thì chắc ông trả lời cũng được đâu nhưng mà lúc đó là mình kêu mình ngu quá cái tâm si của mình không biết trả hỏi làm sao cho nên là sư về mà sư không ghét ông mà sư ghét sư cầu sư ngu quá mình lúc đó mình hỏi cái gì thế không ta phiền não lúc đó bây giờ về nhà nó còn phiền não nữa à, hai ba lần luôn. Đó thì bây giờ đôi khi mình thấy là cái thái độ của mình rất là nhẹ nhàng hoan hỉ ngồi đó xong mình im lặng vậy nhưng mà thật ra mình ngu mình không biết trả lời sao. Vì vậy có thể là quý vị có tâm xá, vì quý vị có trí tuệ, quý vị nghĩ rằng là cái chuyện này không lúc không phải là mình có bổn phận của mình trả lời hoặc giả là cái chuyện của ai không liên quan gì tới mình, vì là hoặc giả là cái người ngu si ưa nói chuyện tầm bậy tầm bạ, mình trả lời chỉ cho nó mất công. Ta đã ngu mà mình trả lời chỉ cho mất công nữa phải không? Thì phải chỉ là cái sự im lặng đó giải thích bằng cái sự trí tuệ. Còn đây im lặng đó không biết trả lời sao. Thế bây giờ sẽ để qua cái chuyện đó mình đọc tiếp cái chuyện này. Vì vậy cái chữ chấp nhận khi mà mình tu tập mình chỉ chấp nhận á, mình nói chấp nhận được và ta để ý cho mình đi. Bởi vì thường thường mình mới tu mình không có để ý tâm của mình nói dữ lắm nhưng mà mình vẫn để ý tâm tập đi. Đó, người ta khuyên mình tập thì để ý coi nó chấp nhận cái gì thật không. Quý vị tự quét sân quý vị mới hay à, đừng có để cho người khác hỏi cho quý vị. Đó. Mình nói mình tử tế, mình vui vẻ, mình có tâm từ tâm bi vừa rồi, tâm từ tâm bi thật sự không này. Cái gì làm cho mình có tâm từ tâm bi họ sẽ làm, tại sao mình không giận người ta? Đó, ví dụ chẳng hạn trong câu chuyện vừa rồi đó, nếu mà lúc đó sẽ suy nghĩ ông này cứ nói tầm bậy bạ vậy mình giận chứ. Ta sai mình ta sai thì mình đừng có giận, ta sai mình cũng giận nữa, ra giận chứ. Nhưng mà sư không có đủ trí tuệ để mà tức thì mà suy nghĩ như vậy thì quý vị thấy không? Cái sự im lặng nó có nghĩa là chấp nhận, có nghĩa là tâm ngu si không có biết nói gì, ngu ngu ngơ ngơ vậy. Còn cái thứ hai nữa là có trí tuệ. Vì vậy chữ si nó si là si mê đó. Ignorance nó có hai nghĩa. Khi chữ si có nghĩa là mình chấp nhận, mình làm thinh là bị có trí tuệ, không muốn trả lời, vô ích, mất thời gian với những người này. Mà cái thứ hai nữa, im lặng về tâm si. Tâm xả đó, cái gì xả này? Xả này xả thứ nhất là xả về trí tuệ. Nó có trí tuệ nó back up mình. Có trí tuệ giúp mình hiểu biết cho nên mình xả, bỏ, mình làm thinh, mình không nói. Còn cái thứ hai nữa là về tâm si. Tâm si là mình không biết trả lời như thế nào, hoặc giả cũng khi mình sợ hãi nữa. Đủ thứ chuyện ở trong cái cuộc sống của mình. Đôi khi đối với người khác mình trả lời rất là dữ nhưng mà đối với đối tượng đó mình không dám nói. Tại vì có thể là thầy mình, có thể là cái người mà đã từng giúp đỡ mình thấy như thế nào đó, có cái mối tương quan gì đó. Họ giúp mình thì bây giờ mình cũng làm thêm cho mình chút nữa là ai mà cho mình ăn chẳng hạn, hay là ai chở mình đi rồi chẳng hạn. Những cái điều kiện thực tế của cuộc sống nó ràng buộc mình làm cho mình trả lời không được. Mình không dám nói. Có nhiều khi đôi khi mình thấy những gì mình nói là đúng chứ, đúng mà không phải lúc không nói thì cái này cũng là một dạng của trí tuệ này. Có những điều mình thấy đúng lắm, mình nói rất là đúng lắm, nhưng mà không nói. Bởi vì sao? Bởi vì nói không có lời. Vì vậy trong cái sự làm thinh cũng phải có trí tuệ trong đó, chẳng phải lúc nào cũng làm thinh được đâu. Nếu thường thường mình làm thinh với tâm si thì không phải. Có khi tôi hứa như vậy bởi vì khi đôi khi bạn nói bạn chấp nhận nhưng tâm của bạn thì nó không chấp nhận. Thông thường khi đau tới tâm của chúng ta ưa phản ứng khó chịu, chúng ta cần phải được thấy cho được sự khó chịu này. Và thưa sư, có nhiều người nói rằng là họ thấy rất rõ cái đau mà họ thấy khó chịu, rồi bây giờ làm sao đây? Bây giờ ông nói rằng mỗi lần mình đau tới mình quan sát được tâm khó chịu đi, bây giờ khó chịu nổi thôi, bây giờ thả bỏ trở chân hay là đổi thế ngồi rồi vân vân. Nhưng mà có nhiều người nói tôi không thấy khó chịu, tôi chỉ thấy đau không à. Điều này bạn thấy không hợp lý không? Đâu có gì hợp lý trong này. Nếu không khó chịu xong lại muốn trở chân, cái trở chân có nghĩa là nó trong này nó mệt nhờ, nó than đau quá trở chân. Và cái đây là cái thói quen mình làm suốt cả cuộc đời của mình. Cái đau thì mình trở, đau thì mình xoay, cho mình không có muốn ngồi đó để mình quan sát. Bây giờ cái sự thực tập nó bắt mình làm trở lại. Bởi vì sao? Bởi vì quý vị đâu có phải đau cái chân tay cái chân không à? Mà quý vị còn đau cái gì nữa đây? Đau cái tâm đó. Lúc đó thì làm sao trở sau này. Rồi bây giờ mà nghe nói mình nói chuyện đau cái thân cũng vậy nữa. Bây giờ cái gì ung thư quý vị trở đi đâu? Ung thư gan chẳng hạn, ba thứ ung thư gan, hút cháu cả chết, trời ơi, kinh khủng. Vẻ bữa máu không à? Mà lúc đó là mình không thấy máu mà mình thấy giống như bùn vậy đó, đến thui à. Ung thư gan, ung thư cổ trướng và ung thư như vậy này, phải khỏe là khi mình làm xong rồi là nó khỏe là chết luôn. Khi mà nó khỏe nó mửa thì như trong nó bể cái gì trong rồi đấy. Đó thì cái gì thế lúc bây giờ rồi làm sao mình trở đâu? Mình không trở đi đâu được, mình không xoay đi đâu được. Ở trong này mà làm sao mình xoay mình trở? Thì bây giờ đó mình tập cái này. Mình tập cái này để rồi mình chuẩn bị khi mình chết à. Thì quý vị nghe một cái bài pháp mà có dịp sư đọc tay từ nhỏ là nhiều ông thầy sư mới, tôi có dịp tôi đi theo thầy của tôi coi các nhà sư mà trước khi chết là vị nào sắp phải chết là luôn luôn là báo cho hòa thượng thì đi thăm bạn bè mà. Thì có người lớn, có người nhỏ, có người thì tu nhiều cũng có, tu cũng có, học thấy đa phần là khổ quá, bùng vẫy kia lắm, chảy dụa bùng vẫy kia lắm trước khi chết. Nhớ có một lần có một sư đó ông bị ung thư ruột cái gì, ung thư ruột già. Ông bị ung thư ruột già đó thì lúc mà công việc xảy ra đó, hòa thượng đã đi mua ba cái chùa mới rồi. Thì sư đó ở với cái chùa cũ đó. Rồi cái người ta tới người ta thưa với ngài, người ta nói rằng sư đó bị đau nặng trĩ lắm mà không biết là câu chuyện như thế nào vậy, thì chúng con thỉnh hòa thượng gì đó qua bên đó một chuyến nữa, cũng giúp được khích lệ tinh thần cho ông các đồng nghiệp. Thì hòa thượng được đi, hòa thượng đi, thì hòa thượng chưa có kịp đi đó thì bên kia người ta nói rằng ông kêu bạn của ông qua bên này, các sư mà lớn qua bên này thỉnh của hòa thượng cho ông qua bên này, ông ở chỗ gần hòa thượng để ông chết. Thì sư nhớ là lúc mà đang qua đó là có một sư Việt Nam ở đó nữa. Sư này là chuyên buôn đi bốc thuốc bốc đồ, chứ sư mà tu nhưng mà sư giỏi về thuốc. Thì khi mà sư tới sư nghe thì sư nói ông này đó bây giờ phải uống thuốc gì đó, nếu mà người Phật tử mà đi kiếm mà những cái thuốc mà ông kiếm là toàn là thuốc nam không, mà thuốc bắc là thuốc nam là gì đó, đâu có thuốc tây mà bên Miến Điện sao kiếm. Tại nó như họ làm mọi cách để họ đi kiếm cho ông đó, đem về cho ông uống. Thì lúc bây giờ đó ông tới xin hòa thượng để qua với cái chùa mới để cho ông gần hòa thượng, nếu ông chết cũng ở gần hòa thượng. Hòa thượng đồng ý xong rồi thì khi mà qua bên này thì mới gặp sư kia mới đòi đi mua thuốc. Thì hòa thượng nói nếu mà sư có ý tốt mà giúp ông thì sư giúp được, nhưng mà theo ý của tôi thì không có khó lắm chứ không được. Thì ông cứ là nhất định ông nói bạch ngài thôi, để con làm thử qua thử sao, đây là thuốc mà con học bên Việt Nam cái nọ. Nó rồi cuối cùng hòa thượng nó ngoài được cái cuối cùng rồi, cái cuối cùng ông làm ông sắc thuốc ông này uống xong lành liền tức thì gì? Uống xong vô là khỏe liền, khỏe rất là khỏe, nó chuyển nó đồ cũng sực mà. Cái vô thương với hòa thượng, thương với hòa thượng nói rằng là dạ, bạch hòa thượng không biết sư Việt Nam cho thuốc làm sao nhưng mà bây giờ một đồng la đồng lối đồng lạc cũng sụp đó mà bây giờ không có khỏe nữa. Rồi cái hòa thượng nói thôi để yên chờ, cứ cho uống thử coi thử sao, biết đâu được lành. Hòa thượng thấy cái tình hình thì hòa thượng làm thinh ở cứ được vậy. Một ngày thôi, bắt đầu ngày thứ hai là nó bây giờ nó đau trở lại, nó đau trở lại, nhưng mà trong khi mà đau đớn vậy tự nhiên ông tỉnh một cái, ông đau này, rồi ông sư đó lên làm thuốc cho ông, ông lành này, uống lành này, lành nó đau trở lại, đau trở lại, mê mờ nằm la hét ra quá trời quá đất. Tự nhiên cái bữa tối đó ông tỉnh lại, ông tỉnh thì ông nói rằng là đó, lên thỉnh hòa thượng xuống cho ông lại nói gì. Thì hòa thượng nghe thì hòa thượng suốt thì nghĩ ông lành rồi mà đâu có gì, đâu có ngờ mà nó trở cơn vậy. Thì hòa thượng xuống gặp ông thì ông lại hòa thượng rồi ông sám hối hòa thượng được thôi, bây giờ nó nằm tĩnh dưỡng đi, đạo sư Việt Nam cho thuốc uống và tiếp tục uống chừng nó bớt rồi cái nó nói an ủi. Nhưng mà khi mà hòa thượng bước ra, hòa thượng nó sắp chết rồi. Bởi vì rất là nhiều lần rồi ngài đi thăm ngài chết ngài biết mà đau rất là dữ, tự nhiên cái phút chốc tự nhiên tỉnh rồi. Làm như cái lúc mà mình sắp phải chết, làm như cái bao nhiêu energy nó dồn trở lại, nó bùng lên lần cuối cùng. Ông tỉnh rồi ông nói, ông tới ông tỉnh đánh lễ hòa thượng là vậy. Hòa thượng bước ra thì nói kêu gia đình đi, cho lo hậu sự đi, cho từ từ ra thiệt. Chứ ngoài chứ không sao đâu mà chết. Ôi trời ơi, quý vị biết khi mà ông chết, thôi ông tuôn ra. Sư biết là tại vì khi mà ông chết á, là sư nhớ là bắt đêm, 10 giờ đêm thì ta báo cho nhà thơ biết là ông chết rồi, thì họ gửi vào trong nhà xác liền. Bữa đó là ngày thứ tư, ngày thứ năm gì trong tuần đó không biết. Thì khi mà bỏ vào trong nhà xác ấy, thì nhà quan đó nói rằng là cái phần lạnh thôi, chứ không có cái gì hết, không có cái nhà xác đâu, chỉ là cái chỗ đi xác vậy thôi mà cũng lạnh. Để vô trong đó xong rồi cái nhà gia đình đó mới hỏi là ngày nào là có thể là lấy ra để mà theo được, thì họ nói ngày thứ bảy, tức là hôm đó tối đó là thứ năm rồi, ngày thứ sáu ngày thứ bảy, tính ra chưa tới 48 tiếng là cái gì, lúc mà chết mình tới lúc thiêu chưa tới 48 tiếng, sư tính vậy. Cái rồi cái ngày mà đi thiêu á, là bữa đó là ăn cơm xong, bữa trưa ăn cơm xong là mấy sư đi pick up xác để đem ra thiêu, mà trong nhà nó có nhà quan, không có cái service gì hết trơn, mình cứ tới mình để trong đó, rồi mình tới mình họ cho mình cái thác, cái số bao nhiêu đó mình vô trong đó mình lửa đúng cái đó mình kéo ra dò mặt cho kỹ, coi chừng lấy người khác cái xong rồi mình đem ra, rồi nhờ người ta hay là trong sư mà các sư thì các sư lau người thấy y ra đồ mới rồi. Trời ơi, bữa đó thì theo nó thui không thể tưởng tượng được, là tại vì rổ mang trời ơi nó đổ ra. Sư nhớ là cái y trong y ngoài nó dơ, trời ơi xin lỗi, nằm trên một phẳng vậy, phẳng với máu. Mà quý vị theo ở trong tu lãng rồi đó nghe, chứ còn ở bên ngoài thì nó kinh khủng. Cái đó ông đau, ông tuôn ra thì là người ta đẩy vô trong nhà phòng lạnh liền, bởi vì không có một cái service nào trơn, chỉ là không có thay thuốc gì, cứ để yên vậy, đẩy vô đó. Rồi tới khi mà các sư mà đi ra mà tới mình lạnh thì mới kéo ra, đến nỗi các sư cũng sợ là ông nào cũng muốn tái xỉu, không dám, muốn trơn, phải nhờ mấy người ở trong nhà quản người ta làm, rồi ta lấy mấy cái bộ yên ta thay, rồi ta không có đắp được, không có đắp y trong được nữa. Mà chỉ lấy một cái y rồi trùm lên trên mặt vậy thôi, là đẩy ra được tụng bài kinh rồi cái đó, để đi qua nhà xác, đi qua nhà rồi lò thiêu. Thành ra mình thấy trời ơi, cái con người khi mà nó chết rồi, mà bữa đó là sư tới nhà xác là sư thấy là sư rất là ấn tượng. Nó cái gì, ba giờ nó thiêu rồi, mình ăn cơm xong là mình xuống liền, đã xuống rồi đi vô trong nhà xác, các sư vô trong lấy chứ được hai ba vị đi theo thôi, sư lót tóc thì chạy theo, chứ có ai cho sư đi theo đâu, mà sư cũng muốn đi theo. Nó cho tôi đi vô, tôi qua cái nhà xác thử coi sao. Trời ơi, nó vô nó mở thì mình quay, nó quý vị thấy một giấy cả mấy chục cái, nó làm giống cái máy giặt á, cái máy giặt ròn này, nó gạt cái, nó kéo ra vậy, dòng cái mặt có phải không. Mà lúc bây giờ mình thấy mấy cái ông mà mình miếng mà chết rồi mà để tóc người ta, ông nào cũng lấy xong sẽ giống như mỗi đêm là thuốc đất thúi à. Mà lúc đó giờ mình thấy cái tóc nó mình cái bừng là như không có làm cái gì đó, hướng thì phải hướng, nó quyện lại với nhau rồi nó dơ giấy rồi. Mà sao mày bác sĩ cũng hay rồi, mở đầu mới biết ông này này đó, lôi ra đi. Khi mà lôi ra thì nhờ người ta, khi mà ta làm, người ta mấy người trong nhà xác là làm rồi, ú trời ơi, họ thay thay đồ trời, họ khuôn thui chịu không nổi đó. Thì mình thấy là quý vị thấy mình đau đớn như vậy rồi mà sao mà gọi là có sự chấp nhận này. Nếu mình không chấp nhận bây giờ mà mình chết với cái tâm mà bực bội sân hận thì mình đi về đâu? Vì về cái sự thực tập của mình đó, đó nó hướng về cái chuyện đó. Bây giờ mình còn trở được nè thì mình trở nè, chứ còn bữa nào đau mà đau đau đớn quá rồi sao mà trở được đây. Đó là mới nói với cái thân thôi, còn cái tâm nữa, còn mình sống này, này biết bao nhiêu câu chuyện phiền hà đau khổ trong gia đình của mình chạy đi đâu? Mình ở đây mình giải quyết ra, có mình, chồng mình, vợ mình, gia đình của mình, cha mình, mẹ mình, không chạy đi đâu được cái trời, quay về không? Khi mà có chuyện đau khổ thì mình biết tu để mình chấp nhận, tâm mình mong lúc đó là bình tĩnh sáng suốt để mà thấy cái gì cần làm, cái gì nên làm, cái gì cần nói không nên nói. Còn khi mà cái chết nó tới hốt hoảng, người nào cũng vậy, mình không có khôn ngoan nữa, mình nói bậy bạ. Xin nhớ năm mà thân sư chết, sư nói nhanh mới đọc câu khúc của nó tùm lum tà la, quý vị muốn nghe nữa không? Nghe thì sư nói nữa, còn tôi không nói sư nhiều chuyện.
Đang nói mà sư tiếp tục chứ.
À.
Sư đang giảo đổ lại nghe quá trời mà.
Thôi bây giờ mình đổi qua chuyện khác, đang nói nửa chừng mà đây mà nói qua chuyện khác sao được. Thôi bây giờ tóm tắt như thế này thì nói là lúc bây giờ khi mà bà thân sư chết đó, thật ra là cái tâm của sư cũng rất là yên ổn, chẳng có gì đâu mà sư ghét cái chuyện là chùa này chùa kia mà lại mà cứ xa mà lại rồi mình đứng trong này mình cũng phải bắt đến mấy đứa nó lại theo, sư cũng ưa cái chuyện đó, không gì đâu. Sư cũng ưa cái lễ xong cái hộ gì đó, cái tâm của sư đó thôi bằng mất thì thôi, thì bây giờ đó mai đem thiêu cho rồi cho làm mẫu sư trụ trì cũng đâu có chịu, đặt cái để đó rồi ô phái đoàn này phái đoàn kia tới thăm má sư trụ trì, tại vì bà là cái người mà ở trong chùa lâu năm người ta biết. Thế đến nỗi mà phái đoàn tới rồi sư trốn, sư ra cái sau, sư đứng ra cái sau, sư không còn, sư giao cho ông trụ trì, sư nói sư ra sư nói giùm tôi, tôi mệt quá sáng giờ tôi muốn chết luôn rồi, mà thật ra sư cũng mệt đâu mà sư cũng ư một tấm sân là cái gì thế. Biết ông nói sao không? Sư ưa hả? Ông đục cái cổ sư nó kéo cổ ra xô ra để đi trước mặt mọi người. Giống vỡ đầu vậy. Ông cầm đi sư hả? Sư ra chuyện cái chuyện của sư, chuyện gì của tôi ký ra xô sư vậy đó. Bình thường sư buổi tránh là tư tế ông thương sư lắm chứ. Bữa đó nổ sân thì bực. Ngay từ nhà quả ông nghĩ là má của ông cho má gì của mình. Mà phái đoàn người ta tới người ta thăm, người ta phúng điếu người ta đồ, thì sư mới ra, sư mới cảm ơn, sư mới nói, sư mới làm, chứ còn tôi đâu có biết cái gì đâu. Thấy mình lúc đó cái tâm của mình nó sao chẳng, rồi ông cũng bực bội cũng khó chịu nữa. Mà má sư nhanh lắm, nhưng một ngày này là thiêu à, sư không có để lỗi bởi vì đã thối rồi mà. Chứ trước khi mà mới chết đó mà sư từ đã nặng sư về một cái là thấy bắt đầu nó có ruồi, nó buông ông sừng. Người ta phải đổ thuốc đổ đồ trong đó để mà giữ cho cái xác trong một hai ngày đâu nóng kinh hoàng lắm. Tháng tư tháng năm Việt Nam mà, thành ra bởi vậy mình cầu mong mình tu tập để những lúc nào mà tâm vào những cái trường hợp mà khẩn cấp như vậy, gặp những chuyện lộn xộn như vậy, mình giữ tâm mình giữ yên ổn đó, thì mình phải tu tập dữ lắm chứ phải không? Lúc nào đó người ta nói cái gì mình phải quay cái tâm của mình. Đơn cơ trợ nên nói không nên nói, nên làm hay không nên làm, cái này là trong cha đá đó, tức là trí tuệ đó. Thì mình mong cái sự tu tập của mình là giúp cho mình trong những cái trường hợp như vậy, vì vậy gọi là có tâm chấp nhận hay không chấp nhận. Vì vậy người ta có hỏi mình hoài chấp nhận thiệt không, để mình cứ đào sâu hoài đi tới hoài, để cuối cùng đi tới cái thân của mình đó. Thì lúc đó mình mới hiểu, thì mình hiểu mình, còn mình thường thường mình không hiểu mình thì mình ưa đầu mua chóc rồi đó, mình nói vậy thôi, mình nói để cho người ta vui vẻ vậy, mà thật ra chưa chắc là mình đã thật sự là mình yêu mình thương. Nhiều bị nói đau không thấy rõ nhưng không thấy tâm khó chịu, điều này không hợp lý chút nào hết trơn. Bị không khó chịu sao mà muốn trở chứng, không có chịu sao mà muốn trở. Mình không quan sát tâm cho nên mình mới nói như vậy. Bạn một cái mà ông cũng dặn hoài, ông nói rằng đó, bây giờ đó khi mà người ta nói chuyện mình nổi sân, bực bội khó chịu đó. Lúc bây giờ cái tâm của mình nó suy nghĩ cái gì, nhưng mà đừng có quan sát cái sự suy nghĩ này. Thường sự suy nghĩ toàn sân hận không ạ, suy nghĩ cái mình rất là negative, mình thấy mình diễn tích, mình nói rất là dữ cái đối tượng đó. Chẳng nói khi mà tâm mình suy nghĩ như vậy, mình trở lại mình reflect qua thì cái tâm của mình, cái trạng thái tâm, cái state of mind lúc đó mình như thế nào, cái đó mình mới lại là tập cái này. Mà cái này rất là khó, cực lắm. Mình tâm qua thì ông nói bây giờ có một cách ở cái khu vực tâm thủy ấy, nếu khi mà cái tâm của mình nó chấn động, bất cứ chấn động vì cái gì, vì tham hay sân, thì chỗ đó nó căng cứng. Thì bây giờ ông nói bây giờ thử qua, khi mà đau nó khởi sanh lên, mình để ý qua từ cái vùng chấn thủy, vùng chấn ngực này. Đây là mình dùng cái sắc pháp để mình quan sát cái tâm của mình đang nổi sân, nhưng mà cái chỗ này nó ảnh hưởng. Sau này khi mình giỏi rồi, mình cũng cần dòm cái này nữa. Cái này là ở chính giữa mà thôi. Cái tâm sân này, cái này nó chấn động này, mình hiểu cái tâm của mình nó đang khó chịu ghê lắm. Đó, nhờ cái này là mình thấy được cái đó. Nhưng mà cái này là chỉ một cái tool mà thôi, một cái dụng cụ để giúp mình hiểu là cái tâm của mình đang khó chịu, đang chấn động. Thì khi mà ông nói rằng hễ mà quan sát ngoài cái trạng thái tâm rồi đó, bạn mới thấy mới dịu được. Còn cái suy nghĩ đó, nó suy nghĩ nó lên, mình nhìn suy nghĩ rồi mình nói ô đây là tâm sân, rồi nó dịu xuống rồi bung cái khác lên nữa, liên tục nó không có ngừng. Mà bởi vì cái suy nghĩ, cái tâm sân nó đứng sau nó hút sâu, cho nó tâm mình suy nghĩ rất là dữ, mà đâu suy nghĩ negative không à. Những người mới tu tập ưa nói không thấy tâm khó chịu, vậy thì chúng ta mới hỏi lại khi đau nhức có mặt bạn có thấy thích không? Nếu mà câu trả lời mà không thích thì tâm rất khó chịu rồi đấy. Như vậy thì bạn chỉ thấy rằng hễ đau mà tâm đang không thích chút nào cái đau là tâm mình đang khó chịu. Đừng tìm kiếm tâm khó chịu mà đặt câu hỏi này với chính mình rằng mình cảm nhận thế nào với cái đau này, cảm nhận thế nào thì ghi nhận như vậy. Thông thường đau rõ nhưng tâm khó chịu khá vi tế nên không thấy được. Lúc đau đừng để nhiều tới cái đau, vì tâm nó tự động nó biết. Cho dù bạn không để ý, tâm nó không để ý tới đâu. Bây giờ nó quên cái hơi thở rồi, nó quên cái khác rồi, mà chỉ để ý tới cái đau không. Thông thường đau rõ nhưng tâm khó chịu khá vi tế nên không thấy được. Lúc đau đừng để ý nhiều tới cái đau, vì tâm đã tự động biết. Để ý nhiều vào cái đau bạn không thấy cái tâm của bạn. Hành giả nên để ý vào tâm bằng cách ghi nhận những cảm giác ở vùng chấn thủy như là một cái phương tiện để mình hiểu tâm mình đang khó chịu. Tức là người ta cho mình những cái thông tin, cái phương pháp để mình quan sát tâm của mình. Thưa sư dặn là đau sanh lên đừng để ý cái đau mà để ý cái tâm khó chịu. Khó chịu hết rồi mới nhìn đau, vì lúc ấy tâm quân bình. Đúng như vậy không? Đúng như vậy. Như vậy thưa sư, mục đích của sự quan sát tâm khó chịu là để hiểu chứ không phải làm cho giảm đau liền. Ông nói đâu có. Quan sát tâm khó chịu để mình hiểu nè. Mình hiểu cái đau nó tới nhiều được cái tâm giống như cái chân. Cái chân đau đồng ý ở đây, nhưng mà cái tâm nó phản ứng. Khi mà anh xử lý được cái tâm thì cái này tự nhiên nó chấp nhận được, nó dễ chịu. Không phải dễ chịu nhưng nó bé rồi, nó chịu được. Như vậy mục đích của sự quan sát tâm khó chịu là để hiểu chứ không phải làm cho cái đau hết. Không làm cho đau hết. Làm cho hết đau hay làm cho tâm khó chịu mất, không phải làm điều đó. Mục đích của chúng ta là không muốn xua đuổi một điều chi hết. Thấy cái gì đang xảy ra, chúng ta thử quan sát qua thử sao. Nếu quan sát mà nó biến mất rồi, đó đúng rồi. Tức là giúp mình hiểu sâu hơn chút nữa cái tương quan nhân quả. Thế là thế cái đau trong này là có hai phần, thân có mà tâm cũng có. Mà cái tâm thì cái thân thì không quan trọng, cái tâm rất là quan trọng. Quan sát cái tâm đi, hễ cái tâm nó dịu thì mình thấy cái thân cũng dịu. Hành giả quan sát tâm khó chịu là để hiểu đau không phải ở thân, không phải ở tay, ở chân, mà do cái gì? Do cái tâm của chúng ta phản ứng. Đa phần tâm lý của cái người mới tập là phản ứng rất dữ với cái đau. Tu tập lâu tâm bớt phản ứng, tâm có sự chấp nhận, tâm quan sát phải có sự quân bình, tức là cái tâm công sát là tâm thiền đó. Tâm quân bình là tâm xả, bây giờ thì trí tuệ nó phát sinh. Trong khi mà cái đau mà nó đang dữ dội như vậy mà bạn quan sát cái đau là tâm của bạn nó không ra, nó không có quân bình chút nào nữa. Trong này tâm sân nó đang ở trong tâm mình, thế bây giờ phải quan sát nó trước này. Khi mà tâm sân nó xong rồi đó, đấy tâm bạn lúc bây giờ quân bình thì may ra cái sự quan sát này, cái chánh niệm này nó giúp cho trí tuệ phát sinh. Đó là những lý do tại sao mà chúng ta phải quan sát cái tâm khó chịu là vậy đó. Là bởi vì khi mà...
Thưa sư, lúc chuyện này không có thứ thì cái lối đau quá, con gồng lên. Gồng lên là nó bớt. Sao nó bớt còn đau, thì con nghĩ nó gồng quá, mày phải là tao niệm tâm
thế
niệm mày phải là tao
à cứ nói mày không phải là tao
không mười phút sau cái đầu cũng niệm
như là anh tức là anh sử dụng cái tâm tâm bực bội đó anh dùng một tâm sân khác để đèn nó đó. Mày với tao rồi đó đồng tao với nó rồi đó
niệm thật lắm
tốt thì mà tốt nhất đừng làm vậy tốt nhất đừng làm vậy anh tốt nhất là anh thấy cái tao rồi anh nhắc nhở anh cái này là chuyện bình thường chuyện tự nhiên cũng giống như là ví dụ như bây giờ con anh nó phá anh lại anh hát anh la hét bữa nay đánh nó rồi vậy đó thì nó làm tin nó xuống nhưng mà nó không chấp nhận đâu bữa nào mình xây lưng nó phá nữa cho con nít mà và bạn giờ đó anh tới thì thay vì anh la anh hét anh nói nhỏ nhẹ anh giải thích cho nó tại sao mà ba không muốn con làm cái đó ba rồi cứ nói hoài vậy tự nhiên bắt đầu nó hiểu thế nó hiểu tự động nó không có phá thì cái đau của mình thì giống như đương nó vậy đó mình dùng sức mạnh thì nó xuống anh biết không khi mà tâm sân mà nó nổi lên mình dùng tâm sân mình cũng đè được cái tâm sân nữa ghê đi mấy cho phải đau thôi nhưng mà rồi nó chỉ là cái một là giải pháp tạm thời mà thôi
còn hết không hết rồi
dạ nó đi trượt lâu lâu đừng thì anh tao mày với nó là trong ngưỡng là cái nhẹ thôi mà khi mà nó nặng quá anh ung thư gan mà tao mày với ai đây cái nhưng bây giờ còn mày tao chứ còn ung thư gan mà anh nằm đó là chỉ có la cho đau gì được đâu thì đó bây giờ anh hiểu đây là cái bản thức tự nhiên mà mình đã khỏe mạnh rồi thì bây giờ tới cái lúc mình đau ốm bình hoạn đau bình hoạn này nó có nguyên nhân của nó hoặc giá là do cái nghiệp mình tạo trong quá khứ mình ăn uống không có điều độ mình làm cái gì đó bây giờ mới bình đó. Thì khi mình chấp nhận mình biết như vậy thì cái tâm của mình nó nhịp xuống thì bắt đầu nó có sự tự nhiên thì cái này gọi là khi mình đi trường vì vậy mình tập cái nhỏ này thì từ từ mình yêu cái mà mạnh hơn mạnh hơn hơn nữa cứ nói gì cũng biết anh hiểu mà bất cứ một cái gì cũng vậy trơn á khi mà tất cả những cái việc nào trong tâm của anh đó mà anh dùng sức mạnh để mà anh xử lý thì nó tạm thời nó xuống thôi anh thấy giống như con cái mình vậy đó cái lúc vậy Việt Nam mình hễ mà lơ mơ là suy yếu trong gia đình sư vậy đó ba sư lơ mơ là tát cũng chết bỏ luôn à ông thiền sư ông cũng vậy ông nói thầy tôi cũng vậy ông thầy sư ông cũng nói cha tôi cũng vậy cái đánh này không phải là đánh bị ghét mà đánh thương trong mắt nhưng mà cái phương tiện nó đặt chứ không phải là ông ghét mình cha mình cũng đánh mình đau thương mình cũng muốn mình học muốn mình lấy người mà bây giờ tới phiên anh xin lỗi anh Vinh anh hỏi về tâm sân này bây giờ để sư đọc cái bài về tâm sân bởi vì sư nói như vậy là tại vì sao là tại vì cảnh qua đó cô Bạch Liên cô nói trời ơi sư là cái sư để mà sư nói gì thì còn tôi sao nữa thì sư để cho quý vị nghe một cái ví dụ của cái ông thiền sư này một năm rồi không có giận ai hết bởi mình chỉ có một câu nói thôi vậy mà ông nói thiếu đường tôi muốn giết thằng em tôi thì quý vị thấy tại sao như vậy đó thì ông nói để cho ông giải thích cho mình nghe thưa sư nguyên tắc chính là khi xúc động tới vì sự suy nghĩ của mình phải vậy không mình phải suy nghĩ xấu về ai thì mình mới bực họ phải vậy không mình không thể nào bực họ mà không bắt đầu cái sự suy nghĩ và mình xét đoán người ta mình nói người này cái tánh tình rất là kỹ cục người này là bản ngã rất là dữ mình chỉ chọn mà mình nói mà thì cái này là cái sự từ cái bắt đầu từ suy nghĩ xúc động nó tới nhưng thưa sư con không thấy suy nghĩ đâu con chỉ thấy tâm con bây giờ bực bội lo lắng sợ hãi sư nói suy nghĩ đâu con có thấy suy nghĩ đâu con có suy nghĩ gì đâu nhưng mà bây giờ con ngồi con đang thấy này tâm con nó suy nghĩ nó bực bội nó phiền hà nó khó chịu bực bội quá làm sao này xúc động đến từ tâm suy nghĩ có những xúc động khô dễ nhận cũng có những xúc động rất vi tế vì và suy nghĩ cũng vậy có những cái suy nghĩ rất là nhanh mà rất vi tế mình không thấy tới một cái tự nhiên cảm xúc mình lên là tức thì sư lấy một ví dụ một sư này ông nói rằng là buổi sáng lên trình pháp cho sư nói buổi sáng con về đây con ngồi thiền trước khi mà con ngồi thiền nó sẽ phát ra cái bụng trên bên đường thiền đó, phát một cái bụng mình ngồi mình thả cái bụng xuống tấn hết trơn xung quanh đó rồi tắt đèn mình ngồi trong đó yên mũi không cắn thì ông nói rằng là tôi là cẩn thận lắm một lần mà trước khi mà tôi vô và tôi thả cái bụng xuống á là tôi cầm cái bụng tôi rũ ra để cho mũi nó đi nè mà khi mà tôi thả xuống rồi tôi tắn xong rồi lấy được thì tôi rồi tôi coi thử có con nào còn sống trong không Cho đến lúc nào mà hết không có cái gì yên xong rồi đó, tôi mới tấn lại, tôi mới ngồi, tôi bắt đầu tôi nhắm mắt, tôi nghe vo vo là tôi ngủ xong nữa rồi. Ngủ hồi nãy là mình, ông nói, tức thì mới nghe, ô, cái là nó yên lên liền. Ông hỏi ông thiền sư, sao mà kỳ vậy sư? Chứ đứa mũi nó vo ve nó mất một chút thôi à, mà nổi xong lên liền. Tại vì ông nói cái tâm của sư nó, lúc bây giờ nó suy nghĩ tức thì nó nói, vo ve này là phiền não này. Cái thằng này nó sắp sửa nó chu mua nó cắn mình, tức quá nãy giờ mình đã làm biết bao nhiêu chuyện mà bây giờ nó ở đâu mà nó lọt ra đây mà nó cắn mình, thấy không? Quý vị thấy bao nhiêu giây mà nó làm chuyện đó. Nó phải nghe tiếng o e một cái là, mà thật ra o e đâu phải trong mồm mà đôi khi nó ở ngoài nữa, thấy không? Nó bay vù vù ở ngoài. Nhưng mà ông này, ông hỏi về trong sân đó, nghe tôi vo ve cái này vô ngồi sân này. Thì thực sự nói rằng xúc động có nhiều cái nó thô nhưng mà có cái rất là như thế mình không biết. Ví dụ chẳng hạn như bây giờ đó, trước một cái chuyện câu chuyện gì đó mình muốn khóc vậy lắm, phải không? Mình nghe kể mình thương tâm mình muốn khóc vậy lắm, nhưng mà mình chặn lại mình sợ, mình khóc trước mặt người ta quay kỳ rồi vậy, mình không muốn. Hoặc giả là mình không muốn cho người ta thấy cái sự yếu điểm của mình, vâng 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 vâng, đủ thứ chuyện để mình đè nén. Vì vậy cái những xúc động đó không có thể tạo lên được. Và nhìn bên ngoài thấy mình rất là yên tĩnh, vắng lặng, nhẹ nhàng lắm, nhưng mà trong tâm mình rất là cái một bão táp ở trong này. Thì ông nói rằng suy nghĩ có những suy nghĩ thô và có suy nghĩ vi tế, xúc động cũng vậy, có những xúc động thô và những có xúc động rất là vi tế. Suy nghĩ cũng vậy, có những suy nghĩ rất vi tế, khó nhận thấy, nhiều lúc suy nghĩ làm xúc động tới nỗi dậy, đi lại trong suy nghĩ mất, nhưng mà cảm giác xúc động vẫn còn đó. Đó là lý do tại sao mà tôi nói các bạn đấy, để ý tới state of mind, tình trạng thái tâm này. Cái suy nghĩ đã đi qua rồi này, mình suy nghĩ rất là tiêu cực về ai, mình suy nghĩ về tham lam về một cái chuyện gì đó đó, mình nhờ mình thấy nó biến mất rồi đó, nhưng mà nó để lại cái dư âm ở trong này. Trong này là nếu mà mình chịu khó mình nhìn là mình thấy trong này nó vẫn còn trong, cho nó chưa có yên đâu. Ví dụ khi sân sanh lên do suy nghĩ về thói hư tật xấu của một ai đó, tánh niệm về sự suy nghĩ này, suy nghĩ biến mất, nhưng cảm giác của tâm vẫn còn đó. Nếu bạn tiếp tục quan sát cho tới khi nào cảm giác này mất, bạn sẽ thấy cái gì? Lúc bây giờ tâm bạn nó cố 180 độ liền. Anh thử đi sẽ biết là cái suy nghĩ mà mình quan sát suy nghĩ là không có được. Suy nghĩ mình biết đi, tức thì nó quay nó lại liền. Là bởi sao? Bởi vì cái mà cái động cơ mà thúc đẩy cái motivation làm cho mình suy nghĩ là cái tâm sân nó vẫn còn đó mà. Thì bây giờ đó, cái tâm sân nó còn đó thì cái tâm mình trong này nó tấn động ghê lắm. Nó buồn, nó phiền, nó bực bội, nó lo lắng, nó sợ hãi. Bây giờ mình chịu khó một tập mình quan sát. Nếu mà mình không thấy được cái tâm của mình nó quá vì thế thì mình quan sát cái cảm giác ở đây, ở trong thủy. Lúc bây giờ bạn thấy cái gì? Bạn thấy tâm bạn nó chuyển 180 độ. Nếu mà bạn nhìn ra được cái trạng thái tâm và tâm, cái trạng thái tâm nó dịu dần nó mất hẳn. Đấy. Cái nguyên tắc để mà quan sát tâm sân là gì đó. Đừng có quan sát cái sự suy nghĩ. Thì cũng nói ô đây là tâm sân. Rồi bạn để ý đó. Mà phải để ý rất nhiều là cái dư âm ở trong tâm của mình này. Cái trạng thái tâm của mình nó còn sự dư sót trong đó. Cũng có những suy nghĩ luôn luôn nằm sẵn đó mà bỏ ra không được vì nó quá vi tế. Bạn cũng thấy ví dụ như mình chấp tôi ta chẳng hạn, chấp cái phiền não mà chấp tôi ta nó ghê lắm, kinh khủng lắm. Ví dụ chẳng hạn như bây giờ đó, quý vị thấy quý vị đi vô đây, quý vị để dép kia chẳng hạn, thấy không? Quý vị đi dép mới mua rất là mắc tiền, để đó ra cái thế đi dép mất tiêu rồi, tự nhiên nó nổ sầm liền. Đôi khi có thể là ai lấy đi ra chút rồi đem vô lại, nhưng mà thế đi dép mất rồi, ai mà lấy cái dép của tôi? Thì cái băng ngã mình luôn nằm sẵn đây. Thì khi mà mất một cái là băng ngã nó nhào ra liền. Vì nhào ra liền do đó là mình mới nổi sân. Thế nếu mà đôi dép của ai thì mình đâu có nổi sân, phải không? Nếu mình mượn đôi dép của ai mà mất rồi thôi, chắc là mình tới mình nói người kia thôi, mình nói cho mình cái đôi dép mà mình của mình mà mình rất là thích đi, mà rất là comfortable, rồi mình đi đâu mình cũng đi đâu mà mất mình chịu cũng được. Đôi khi anh chị em để ý coi, những cái mình mất đôi khi thật không có giá trị gì trơn, mà nhất định là mình muốn à. Sư nói ông anh của sư có người anh rể đó, mà chị sư mình nói cái thằng chồng của tôi cổ lắm sư ơi, sao một cái cùng mình cứ mặc hoài. Thì hỏi anh cái cùng đó thôi bỏ đi, chị nói thôi bây giờ nó cũ rồi. Cũ chứ cũ, tôi mặc ta em mà cũ sao được, cũ bàn này bỗng biết mà đi ra mua mấy cái mới chị mặc nó chán quá chết rồi. Cái cùng này nó êm, nó cũng pho được một gà gì ta, đâu có phải cũ mà người ta muốn bỏ đâu, cái cũ người ta thích. Các bạn thấy êm ái, nó dày cũng vậy, ông nói cũng vậy. Nó dày cái đi cái sao mà nó bung ra này, nó hồi nó nhỏ chút xíu muốn đi, lát nó bung ra vậy, nó chậm mặt. Ông bà nói với miệng con cá, cái gì đó mà quên sức quên rồi, cá gì mà cái miệng nó bung ra vậy. Ông nói lập bập gì mà đi ngoài, muốn gai tinh, quá ngoài mà cái vậy. Ông nói cái đi vậy tôi khỏe, tôi thích mình, đã hư hai vậy đâu, có gì thấy. Gọi là cái attachment đó. Cái dính của nó đó. Nó chịu không được, phải thích vậy à, cho đổi cái khác không chịu, mặc dù cho cái mới cho cái đẹp hơn không chịu, để đó là cũng giống như có nhiều người quen sức dầu với cô kêu sức dầu ấy, lên trên thềm đường ngồi đó, trời ơi biết cái dầu, cái dầu gì thế, đường chút xíu xả hết nửa rồi còn nửa ở nhà cũng còn một chai mà nó tìm nó kiếm nó trời ơi nó hoài biết cái dầu tôi mới để đây mà không biết ai lấy. Cái việc trước tiên mà quý vị biết cái tâm cô nói cái tâm gì, vậy là cái bà bên cạnh tôi bà lấy rồi, mà bà này là bà của bà từ mấy năm từ bên Việt Nam qua đó, khi mà mất cái gì là nhớ cái người bên cạnh, nhắc bà này lấy. Bữa trước thì đưa tôi đi cho bà sức cho rồi, bà thấy rồi cho mới lấy. Cuối cùng quý vị mới đâu nằm kẹt ở dưới cho đâu có mất đi đâu, tâm nó quỷ quái gì chứ. Mà mất thì rõ ràng ở nhà mình còn cái chai mới mà về lấy không, không thích thì cái chai dòng đó. Chắc là cái lũ mũi nó dính vô cái chỗ đó, thành ra đôi khi để con lũ mũi về nó thích. Một người không biết làm sao để mình dính vô vậy. Có những suy nghĩ luôn luôn nằm sẵn và khó nhận được vì quá vi tế tư như tư tưởng chấp tôi ta. Nằm sẵn đó, nghĩ luôn cái này chạy ra liền. Thông thường sinh hoạt của tâm khó nhận biết, ngược lại cảm giác này, cảm thọ thì dễ nhìn hơn. Ví dụ như nhiều vị thấy tâm xúc động nhưng không biết tại sao. Quan sát kỹ đi sẽ thấy những tầng lớp tâm suy nghĩ nhưng vì quá vi tế mình không nhận ra. Rồi thì đấy là cái câu mà anh Vinh hỏi hôm tối qua đó, làm sao mà mình nhận biết tại sao mà mình đối xanh này, thấy không? Thì trong cái cách này là mình khi mà tâm mình yêu rồi mình thấy có những cái suy nghĩ rất là vi tế, nó ghét người đó mà mình cũng không thấy. Bởi những cái lý do gì mình không cần biết, thấy không? Đủ thứ lý do để nó ghét cả. Một lần tôi ngồi thiền, ông kể cá nhân của tôi. Của ông, một lần tôi ngồi thiền tâm suy nghĩ về một vị sư mà từ lâu tôi vẫn không ưa chút nào. Ngồi một tiếng và 45 phút là tôi đánh lộn với ông sư này trong tâm tôi. Khi nhớ lại tôi đổi thái độ, suy nghĩ là suy nghĩ, cảm giác là cảm giác và duy trì chánh niệm liên tục trong suốt 15 phút còn lại. Tâm tôi bây giờ dịu dần, tôi quan sát tâm cảm thấy tâm khó chịu vẫn còn đó. Tôi tiếp tục chánh niệm về trạng thái này. Sau khi ngồi một lúc đi tinh hành và sinh hoạt trong phòng đấy, khi mà tôi còn 15 phút nữa tôi ngồi tôi quay cho được cái cảm thấy tâm của tôi, cảm thấy tâm có gì mà. Thì tôi ngồi tôi quan sát và tôi hiểu ông hiểu suy nghĩ về ông nói là tôi không suy nghĩ nữa mà tôi cứ quay cái tâm của tôi, khó chịu dễ chịu rất là khó chịu quan đó. Thì ông nói tôi quay được từ 15 phút thì sự khó chịu nó giảm bớt nhưng mà nó vẫn còn đó. Thì khi mà đi về phòng và đi tinh hành và đi về phòng thì trong suốt thời gian đó, tôi cũng duy trì chánh niệm, tôi cũng quan sát nó. Tôi tiếp tục chánh niệm về trạng thái này sau khi ngồi một lúc được 15 phút đi kinh hành rồi về sinh hoạt trong phòng, tôi cũng quan sát cái trạng thái đó. Cho tới một lúc tâm sân biến mất hoàn toàn, tâm tôi cảm thấy nhẹ nhàng dễ chịu và tự nhiên tôi thấy biết ơn sư này thay vì ghét sư kia. Trời ơi, xong nó đổi kỳ cục vậy. 45 phút nó sân, nó bực bội, nó suy nghĩ về cái ông này. Tại vì đơn giản là ông này ông không muốn ngồi thiền, ông muốn ra ngoài ông đi vòng ông chơi, mà ông này là áp dụng kỷ luật của đường thiền, biết đi phải đi vô, chú là xuất gia giao duyên là chú phải đi vô trong này chú ngồi thiền cho chú không có đi vòng ngoài đó. Mà cái ông này là ông tập tiến bộ cái lắm trong cái chơi đâu, ông trình pháp với thiền sư khen mà vì vậy mà ông ngã mạng. Ông nói tôi đi vòng vậy mà tôi tập vẫn được, có bao giờ mà tôi lên trình pháp mà họ thường chê tôi đâu, mà tại sao sư bắt tôi ngồi cứ bấy nhiêu đó thôi. Rồi ông này ông nói nếu mà không ngồi là ông đuổi ông lột đi, ông đuổi ra khỏi chùa. Tại vì ông là dưới hòa thượng mà, chờ cho hòa thượng mà tới can rồi là công chuyện nó xong rồi. Tại đó ông hâm, ông này phải sợ quá vô hồi. 45 phút trời ơi, vật lượng với cái tâm của mình. Lúc bây giờ khi mà tôi suy nghĩ và tôi thấy, khi mà tôi quan sát cái trạng thái tâm và tâm tôi nó dịu xuống rồi đó, thì lúc bây giờ là tôi không còn ghét ông nó nữa mà tự nhiên tôi cảm thấy biết ơn. Tâm tham cũng vậy, vi tế hơn một chút, tôi cũng học cách theo dõi nó từ đầu. Lúc còn cư sĩ từ tiệm về nhà, khát nước, tâm đòi uống nước cam. túi có tiền nên thấy tâm dục, mỗi lần đi ngang đổ bè bán nước ngọt là tôi thấy tâm trong này nó thích. Nó kêu cái tên là cái gì? Mahina, Mahina, Mahina. Ông nói từ chỗ mà tôi buôn bán đi về nhà tôi là đi chừng nửa giờ. Thì đi ra khỏi cửa tôi quên uống nước, có thể nó hơi khát nước. Mà ông nói có nửa giờ thì khác một chút, đi về nhà thì uống được thôi. Mà cứ vậy là mà đi buôn ngang cái tiệm bán nước ngọt là nó đòi vô mua một chai nước Mahina mà ướp lạnh mà uống cho nó ngon. Nó bảo nó không uống, đi về nhà uống. Rồi bỏ cái chỗ này tới chỗ khác nó nhắc nữa, nó hoài. Ông nói cũng không uống nữa. Đi hoài cho tới cái lúc mà đi về tới nhà rồi. Ông nói khi vô tới nhà rồi đó, bên này có một cái chai nước mà ướp lạnh, còn bên này cái chai nước trong, nó đòi lấy chai nước trong, nó không được uống chai này. Thì ông nói đây là cái cách mình tập cái tâm của mình coi thành sao. Đôi khi nó khó vô cùng để đất là bên cái thói quen mình làm rồi. Mắc mới chìm uống chai, em tìm quán tối sẵn nè, có nhiêu đâu đó. Nó nói vậy rồi rồi uống cho được. Mà ông nói thật ra mình đâu có nhu cầu, mình chỉ là thích vậy thôi, rồi mình uống thôi. Thì ông nói cái tâm tham này như vậy, thì tâm sân cũng vậy, nó luôn luôn là nó kiếm cớ này kiếm kia để nó bùng phát lên. Rồi khi phiền não sanh lên, nhớ phải quan sát thật kỹ cho tới lúc nào rõ thật sự hoàn toàn chứ không dư sót một chút gì trong tâm mới được. Tức là đâu ông đang nói về trạng thái tâm đó. Khi mà cái tâm mình nổi sân này, nó suy nghĩ rất là tiêu cực này, đừng có để ý tới sự suy nghĩ, mà để ý rất nhiều cái trạng thái tâm mình lúc bây giờ nó khó chịu hay dễ chịu. Nếu mà nó khó chịu hãy coi cho đến lúc mà nó không còn xong thôi rồi mới là gọi là cái gọi là để yên. Còn không nữa, nếu mà gặp một cái chuyện gì nữa mà mình quay mà không, nó còn dư sót đó, lần tới nó gặp nó nổi sân nữa. Đó là lý do tại sao mà mình thấy mình cứ nổi sân ngoài. Hãy đúng cái chuyện đó hồi trước mình cũng biết chứ, mình biết mình nổi sân chứ, nhưng mà bây giờ mà hễ mà nói tới đối tượng đó thì mình vẫn còn tiếp tục nổi sân. Là tại vì sao? Tại mình làm chưa xong cái câu chuyện đó. Giờ mình còn kể đây là trường hợp của ông này. Có một lần hồi trước khi xuất gia, chưa xuất gia tôi giận rất dữ. Hôm đó suốt ngày tôi gặp nhiều chuyện bực mình, nói chung là chợ đó, bán ở chợ đó. Hôm đó bữa đó cái ông mà phụ tá tôi, ông tài phú, ông đi câu chuyện gì với con mình tôi ở trong chợ, trong cái tiệm đó thôi. Đó thì khách nó vô là nó đòi đủ thứ, rồi một mình tôi hai cái chuyện phải làm, tôi bực mình, tôi khổ quá. Bữa đó cái đầm có người bệnh rồi mà bữa đó cái bận rộn quá cả ngày. Dù có duy trì chánh niệm nhưng tôi không quan sát một cách chu đáo, cho nên tâm sân chỉ lắng xuống một chút rồi nằm ở chợ. Ban đêm sau khi đóng cửa tiệm về nhà, tôi thấy không khỏe nên xin người em của tôi là một cái chú học và bác sĩ và viên thuốc uống. Thằng em tôi, phần của nó cũng gặp rất nhiều chuyện bực mình suốt ngày, cho nên trả lời không mấy chi là dễ nhỏ nhận lễ phép. Tức là cái chú đó, chú nói là cái gì mà ông cứ xin thuốc ngoài đó, đau gì đau. Thì trong tâm ông bây giờ là nó nói là mày là cái thằng gì mà mày nói tao con đó. Thì nên tâm suy nghĩ một câu đó thôi, mày là cái thằng em tao mà sao mày dám nói tao câu đó. Thì từ khi mà cái câu đó mà bùng lên một cái đó là tôi nổi bùng như một cái oan phương tử, mặc dù đó trước đó một năm là tôi không giận ai. Cái gì thế, không phải là lúc nào mà cái tâm của mình, hay là khi mà mình chưa tới một cái giai đoạn mà thánh nhân đó, thì cái tâm của mình nó vậy, phiền não nó chạy tới chạy lui chạy tới chạy lui. Thế thằng em tôi bây giờ rất là hoảng hốt hết hồn hết vía, là bởi vì lúc bây giờ đứng sẵn tôi tính lấy cái ghế tôi đập đầu nó mà. Thì không biết là tôi giận như vậy, trong khi cơn sân đang bùng phát dữ dội như vậy, thì nghe âm âm ngoài này chị tôi chạy ra và nói rằng tao nghe mày đi xuất gia, mày nói mày đi thiền mà sao mà mày dữ như cọp vậy. Chị tôi mình la một câu như vậy, lập tức tôi như bị một gáo nước lạnh tạt vào ngay, tôi dịu xuống ngay liền. Và lúc bây giờ trí tuệ giúp tôi hiểu nguyên là diễn trình từ đầu tới cuối tại sao mà tôi bị như thế này. Tại vì cái câu chuyện nó xảy ra ngoài chợ, tôi không chịu quan sát cái tới nơi tới chốn. Vì vậy cái dư âm nó vẫn còn, rồi nó tiếp nối đồng này, tiếp nối đồng này, cái này chỉ cần một chút thôi nó bùng phát lên liền, giống cái tro nó có sẵn rồi, thấy không? Đó, mình chỉ cần bỏ một vài miếng củi là bực, lửa nó bật lên liền tức thì. Với chánh niệm tôi quan sát toàn thể thân tâm lúc bây giờ, thấy cơn giận quá xấu xa hãi hùng và quyết định sẽ không bao giờ nữa từ đây cho đến lúc chết để cho nó xảy ra một lần nữa. Vì vậy mỗi lần sân nổi dậy là tôi nhìn thật kỹ tới lúc nó mất hoàn toàn, không còn một chút dư sót nào lại. Tôi thật sự bây giờ hiểu phiền não xấu xa và tội lỗi tới mức nào, nó làm hại mình, nó làm hại người, nó làm đau khổ mình, làm đau khổ người. Hiểu là như vậy. Tôi nguyện tôi không bao giờ tôi nổi sân. Tôi hỏi quý vị thấy có cái việc bây giờ quý vị có nổi sân không? Còn không? Chắc chắn là còn chứ làm sao khỏi. Mà ông nói rằng là hãy tu tập đi, cứ tiếp tục hoài đi, quan sát hoài đi. Mình sẽ thấy rằng khi mà mình nhận ra rằng trong cái chuyện này là có phần của mình trong đó nữa, chẳng phải là không phải là người ta không thôi, thì tuy nhiên may ra. Nhưng mà có bao giờ mà cái bản ngã mà nó cho mình nghĩ như vậy đâu, thấy không? Tại vì khi mà mình nổi sân, tức là trong đây là bản ngã của mình rất là dữ. Tôi đã nói như vậy, tôi nhất mình có, khi mà mình nói mình có lý nữa, mình hay mình đúng nữa. Khi mình hay mình đúng là mình không có chấp nhận ai hết trơn. Mà thật ra mình thật sự mình hay mình đúng không? Mình đâu có biết có gì không? Yeah. Mình có chỗ kỹ mình mới thấy. Thường thường ta nói mình y chỉ không? Nè, bà này, cha này, đó. Thì quý vị thấy một ngón chỉ ra mà tới ba ngón chỉ lại. Còn ngón này nữa nó chọt ở đây này. Thôi xin chấm dứt các quý vị. Quý vị muốn hỏi cái gì không? Dạ, bộ Phật.
Thế là khi mà chân nó mở lên đó, yeah, thì con nhận thấy là tùy theo cái sự việc, có nhiều khi mình quan sát thời gian ngắn cái nó đi,
yeah,
còn có nhiều cái sự việc mình quan sát nhưng mà nó kéo dài 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 dài.
Đó thì ông nói rằng là khi mình quan sát thì mình chỉ để ý tới cái tâm suy nghĩ mà thôi.
Yeah.
Bây giờ mình tập cái sau rồi mình để ý tới cái trạng thái tâm của mình. Trạng thái tâm là mình thấy khi mà cái suy nghĩ này tới, mình cảm nhận như thế nào này. Khi một cái người mà làm cho mình đau khổ, làm cho mình bực bội, họ nói cho mình những cái lời mà khó nghe, thì mình suy tới nghĩ lui rất nhiều về người đó. Cứ mỗi lần mình suy nghĩ thì mình nổi sân. Anh thấy không nào? Mình biết sân chứ. Thì nó dịu xuống, dịu xuống mình suy nghĩ nữa. Làm ngoài như vậy. Thì ông nói bây giờ bỏ cái suy nghĩ này, đừng có để ý, mà để ý cái state of mind này. Nếu mà bạn thấy sẽ con mai bạn không quay được á, bạn quay cái tấm thủy này quay. Nhờ cái tấm thủy này nó chấn động đâu rồi, nó cứ
chứ làm sao mà phân biệt cái tâm suy nghĩ, cái tâm.
Thì bây giờ người ta mới đặt câu hỏi anh này, trong khi mình suy nghĩ vậy, cái tâm mình dễ chịu khó chịu ra.
Nó chẳng thấy gì.
Thì bây giờ tập tới.
Thấy khó chịu chứ.
Cũng giống như khi anh đau này, khi anh đau ha. Anh đau đâu có thấy khó chịu. Không thấy khó chịu, thì bây giờ mình hỏi cái này mình có thích không này? Mình có thích cái này không? Làm sao mà thích được, muốn đỡ cho muốn chết này. Đấy không? Cái không thích phải nó khó chịu đó. Đó thì bây giờ mình phải làm quen cái đó hoài. Đó, vì nó trừu tượng mà. Tâm cảm thấy tâm đó là tâm vương, tâm sở. Nó những cái state of mind nó rất là khó. Đó, thành ra mình phải tu tập hoài, mình quan sát hoài thì may ra mình mới rút được cái kinh nghiệm trong này. Đó thành ra tu tập này là kinh nghiệm không, cho mình ngồi mình suy nghĩ không được. Mình suy nghĩ, rồi mình dùng một suy nghĩ khác, mình ép nó. Thôi mà bỏ qua, mà mình người tu hành, mình bạn đạo với nhau, rồi cái nỗi mình nói vậy. Chứ cái tâm mình nó đâu có biết bạn đạo. Không là ma quỷ mà.
Thành ra mọi vấn đề mà nan giải hay là attachment là do cái tâm suy nghĩ.
Đã suy nghĩ về tâm cái gì đây, cái tâm tham trước, cái tâm tham của Bolivia làm cho mình suy nghĩ, làm cho mình nói. Thì bây giờ đó mình phải nhìn cho được cái này nè, mà tại vì sao khi mà nó tâm tham nó tới thì cái tâm mình nó chấn động ghê lắm đó, mới bục cái suy nghĩ ra chứ. Mình để ý đó, mình suy nghĩ rất nhiều, mình nói rất nhiều, rồi vì khi mà tâm tham cái tâm sân nó khởi lên, mà cái này là cái chỉ là cái appearance của nó mà thôi. Cái dưới là anh phải nhìn, anh phải chặt cái góc dưới này mới được. Khi cái dưới này mà mình nhìn mà nó tan rồi thì cái trên này nó mới nín.
Khó làm sao mà qua khỏi cái...
Bởi vì mình có cái thói quen mình cứ nhìn cái sự suy nghĩ không thôi.
Dạ.
Mình có cái thói quen mà mình chỉ để ý tới cái sự suy nghĩ không thôi.
Dạ.
Rồi mình dùng một cái sự suy nghĩ khác mình đè nó.
Bởi
vậy. Ví dụ chẳng hạn như bây giờ đó mình, các sư cũng nói vậy, khi mà ái khởi sanh lên, con nghĩ về 32 thế trượng. Có nghĩ bị tóc lông bóng răng da rồi đè xuống được tức thì, nhưng mà cái này chỉ là tạm thời rồi đó, phải không?
Thì làm sao mà để tới cái
ví dụ như chẳng hạn như bây giờ đó, đừng có nói chuyện mà ai nữa mà ăn này, ông nói trong khi mình ăn đó, mình tâm tham, mình tham một cái món gì, trời ơi nó chấn động kinh hoàng lắm. Ví dụ như chẳng hạn như mình thích nói, khi mà có câu chuyện gì mình muốn nói mà ai chẳng mình coi đó, mình thấy bây giờ mình dòm những cái nhảy nhảy trước đây này. Tới khi mình nói những cái nặng thì mình thấy cái trạng thái tâm của mình nó không yên chút nào đâu. Bây giờ mình muốn mình tới về nhà mình muốn gặp vợ mình, con mình muốn gặp người này người kia để mình nói câu chuyện gì, rồi bây giờ tự nhiên có người là xong qua nói bậy bạ là mình bực, mình của đó mình chờ mình nổi điên rồi. Một cái chuyện nói không à, nói thì từ từ nói có sao đâu, vậy mà chồng nó không chịu. Hoặc giả là cái đồ dùng gì mà có anh xài đó, ví dụ chẳng hạn như xe của anh chẳng hạn, anh muốn bày sao anh bày, phải vậy không, để chiếc xe của tôi mà, vậy mà họ nói qua nói về lại cũng bực à. Thì bây giờ mình thấy nhìn những cái nhỏ nhỏ như vậy này rồi mình qua cái tâm của mình đó. Thì họ nói chuyện chứ có thôi, mình bực chi, cái này là của mình mà, mình muốn sắp xếp như thế nào mình, cái nhà của mình muốn làm như thế nào, mình trang hoàng như thế nào, đó là quyền của mình, phải vậy không đó. Nhưng mà không chịu, nó chạy tới đây nó mời nó tới nhà tôi, nó dám sửa tôi, là tôi mời nó đi xe mà nó dám sửa tôi được cái đó, phải không đấy. Thì anh thấy mấy cái cảm thấy là mới chỉ suy nghĩ mà thôi, mà tại vì cái tâm mình nó bực cái đó mới nói vậy cái đó. Vì vậy trong khi mình nói như vậy, cái tâm mình vui hay buồn này, tâm mình thích hay không thích, khi mà mình nói, mình nói cái ông bà của mình như vậy đó, thì họ cái cách họ chỉ cho mình để mình quan sát cái tâm của mình đấy.
Chứ còn không, nếu mà không thì lúc nào cũng quanh
quẩn. Dạ, nó không có mình không có thấy cái được cái tâm tham tâm sân.
Thì chúng ta là cái tâm suy,
tâm suy nghĩ không, dạ, phải. Tâm suy nghĩ thì nó sẽ giải quyết vấn đề bằng suy nghĩ. Khi mà đụng chuyện tới nơi rồi là mình trở thành chuyện. Đó, ví dụ chẳng hạn như cái ông thiền sư thầy của sư luôn nói, khi mà đụng xe đau đớn rất là dữ, xung quanh người ta la hét không xong, tự nhiên tâm tôi yên. Tâm tôi nó cũng chấn động gì, nhưng mà nó suy nghĩ có cách gì để mình giải quyết cái vấn đề. Cho mình đừng có ngồi đó mình cãi lấy người ta, đừng có ngồi đó mình la hét mình làm không xong. Bây giờ phải đem đi là thương này, phải cấp cứu cái này. Cũng giống như cái chuyện cái anh mà bên Florida đó, anh bác sĩ bên Florida sai kể đó. Con anh chết này một cái là bên này anh suy nghĩ là bây giờ anh kiếm cách phải đi về nói sao cho bà xã mình này. Con nó bị thương mà nó bây giờ đưa vô trong emergency rồi luôn, không biết như thế nào mà tốt tốt bên Cali mà mình ở Florida. Anh nói cái tâm con lúc bây giờ nó suy nghĩ một câu là thứ nhất là phải nói sao để cho bà nghe, cho nó không có nghĩ tới đứa con nữa, chỉ nghĩ rằng đứa con mình nó vì cái nghiệp của nó nặng, do đó mà nó bị đụng xe một cách nặng nề như vậy, thì có nghiệp của nó mà nghiệp của mình nữa, tại mình là cha nó. Nếu mà mình đau khổ quá, mình giãy giụa quá là chia nghiệp với nó à. Tự nhiên nó ráng giữ tâm cho anh từ chỗ yên tĩnh rồi suy nghĩ cái gì cần làm này. Nó bây giờ phải kêu về nhà cho bà xã để bà bút bé hai đứa bé đi cân liền, đi qua bên đó coi thì thế nào.
Thầy nói thế, thấy thường thường trong cái cuộc đời hàng ngày thì từ nhỏ lớn là bố cha mẹ không phải suy nghĩ trước khi là thì nó bị tập cái chuyện mà suy nghĩ thầy nói.
Rồi mình học hành.
Dạ, nó suy nghĩ là học hành phải.
Tất cả những cái phiền não mà đôi khi nó xảy ra là do cái thói quen của gia đình mình này, tập quán gia đình này, rồi mình là gia đình mình, ví dụ như mình là con vua con chúa đó là khác nữa, thấy không? Mình đâu có nói như vậy, mình đâu có làm như vậy. Tự nhiên nó tập cho mình cái thói hư tật xấu. Hoặc giả là cha mẹ mình lúc được cha mẹ nghèo quá, mình khi mà mình ra đường mà nhớ khi mà nó nói như vậy mình phải cẩn thận được cái nọ, thấy không? Làm cho mình có cái tâm xét đoán, làm cho mình có cái tâm mà kêu là cứ gặp ai là mình cũng coi giống như là cái thù của mình vậy.
Dạ, phải tu hành nữa mới gọt bỏ được cái tâm suy nghĩ đó.
Dạ, phải nhiều đời nhiều kiếp cho có một kiếp đâu được. Thành ra bây giờ anh cứ về hưu đi rồi tính sau nữa.
Hiểu rồi, thấy cũng vậy.
Hiểu rồi.
Cái suy nghĩ hoài.
Tôi nghĩ là cái thói quen học hành của mình đó. Làm việc hả? Anh thấy làm việc không? Khi mình đi làm việc là mình phải suy nghĩ rất là nhiều.
40 mấy năm đi làm phải suy nghĩ hoài.
Đấy, thì bây giờ nó có cái thói quen rồi. Nhưng mà tôi tới một lúc nào đó anh thấy cái suy nghĩ nó không giải quyết được vấn đề của anh, thì may ra anh mới turn around. Còn ngày nào anh vẫn thấy cái sự suy nghĩ nó rất là interesting, nó pop up những cái rất là hay, rồi thì anh cứ tiếp tục mình suy nghĩ hoài.
Mà nhiều khi nó đưa đến những sự xử lý một cách vô lý.
Thấy không? Thì đó, chừng nào mà anh thấy như vậy thì may ra. Bây giờ mình yên đi, khoảng đừng có suy nghĩ nữa, suy nghĩ rồi tâm chấn động quá. Thôi yên đi. Thôi hành thiện đi, vô hành thiện đi. Nằm, ngồi một chút, nằm một chút để cho nó thư giãn. Cơm nó hay ngay cả đi ngủ cũng được nữa. Anh thấy khi mình suy nghĩ mình đâu có ngủ được, không? Nó thao thức mà. Còn có chuyện gì nằm cái yên ngủ hồi nào hay. Sáng sớm để đồng hồ 4 giờ rồi, bởi giờ mắt vậy là thấy 7 giờ rưỡi 8 giờ rồi. Tâm khỏe cái gì á. Còn khi mà chờ khi mà anh có câu chuyện anh đâu có ngủ, ngáy gì được.